Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng tôi biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi." Bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe thấy toàn thấy bắt với giết thôi. Mở đầu là Đức Giêsu đi lại trong biển Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong biển Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Người Do Thái tìm giết người, cho nên người không đi lại trong biển Giu-đê mà đi lại trong biển Galilê. Rồi đoạn kết, bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Thấy Chúa Giêsu, cuộc đời của Ngài chắc là phải làm cho người ta chướng tai gai mắt lắm, cho nên người ta mới tìm cách bắt và tìm cách giết, phải không thưa anh chị em và các bạn? Nhìn cái mặt nó phát ghét à, đồ thế này đồ thế kia, mày có cách nào hạ nó không, mày có cách nào chơi nó không, có cách nào mà cho nó biến khỏi mặt đất này hay không? Thì khi người ta thấy một nhân vật nào mà không ăn rơ với họ, không hợp gu với họ, không đứng chung trong nhóm của họ, không ở trong bè phái đảng của họ, không về hùa với họ, không a dua với họ, thì họ sẽ loại người ấy, sẽ tìm cách tiêu trừ người ấy, sẽ tìm mọi cách để mà làm người ấy biến khỏi mặt đất này, cho nó khỏi ngứa mắt. Nhìn mặt là phát ghét à, trông nó ngứa mắt. Thường thì những người mà nó không hợp với ta, ta thấy ngứa mắt. Hồi xưa mà tôi quét nhà, mẹ tôi cứ bảo: "Mày quét nhà tao ngứa mắt." Vì quét nhà mình cứ đứng mà hất 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 mình, nói cúi xuống, cúi lưng xuống, cầm quét là đưa cái chổi, chứ không phải hất rác. Rồi mày hất rác chứ không phải là mày quét nhà. Tôi cầm tôi hất 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 hất, mẹ tôi nói ngứa mắt. Mà ngứa mắt là bà phải làm cho bà hết ngứa bằng cách là làm lại, chứ không có chuyện mà đưa đây tao làm. Có nhiều người mẹ hay người cha thấy con mình làm không được là mình ngứa mắt. Ngứa mắt làm gì? Ra cái rơi để tao làm, phải không? Nó càng khoái. Tại vì nhiều khi mà tôi biết như vậy thì tôi càng làm cho ngứa mắt để tôi khỏi phải làm. Có khi mình làm được nhưng mình không làm, làm cho ngứa mắt để khỏi phải làm. Biết cắm hoa nhưng mà cứ vô nó cứ cắm lung tung, đến thấy tôi tức quá ngứa mắt, mày cắm vì mà cũng cắm, nó gãy đầu gãy tai. Ra kia chơi đi, để tao cắm. Ra kia nó vỗ tay nó chơi. bố tao ngố quá, tao biết cấm mà tao không cấm, cấm cho ngứa mắt thì ông ăn cấm tao đi chơi, nó sợ không? Cái đúng không? Tôi bé là cứ vậy, nấu cơm cũng vậy. Thổi nồi cơm hồi xưa là đâu có điện với ga gì đâu, đút bằng củi mà thổi gần chết, muốn mồi được cái nồi cơm lửa đó phải lấy củi xong rồi cho cái giấy vô rồi thổi phù nó cháy được cái củi cũng lâu lắm chứ đời dẫn nào. Thổi mơ mắt hoa mắt, tôi cứ thổi cho khói lên, mẹ tôi lại ngứa mắt. Nhưng mà ngứa mắt mày làm lại chứ không phải ngứa mắt là mày đi ngồi đây làm cho tao coi, làm như thế này không được bày trò. Thế là thằng bé phải làm thôi. Thế về sau lớn lên thì tôi thấy những người mà làm ngứa mắt, tôi cũng bắt trước mẹ tôi ngứa mắt, nhưng mà ngồi đó đứng sửa lại. Không có chuyện mà ngứa mắt rồi đi chỗ khác để tao làm, không có. Nhưng mà thường mình ngứa mắt là mình muốn diệt, cút đi, biết đi. Mình thấy ai giàu có hơn mình có ngứa mắt không? Hả? Ngứa không? Thấy nó đẹp hơn mình ngứa không? Thấy nó hát hay hơn mình có ngứa không? Thấy nó giảng hay hơn mình có ngứa không? Thấy họ thu hút hơn người mà mình không có ai đến, mà người ta cứ đến với người thằng ghê, mình có ngứa mắt không? Mà cái thằng nó ngứa cả mắt. Thưa anh chị em, mình ngứa mắt thì mình khổ, hay là người mà bị người làm cho mình, người mà làm cho mình ngứa mắt mình khổ? Người ngứa mắt khổ hay thằng làm cho mình ngứa mắt khổ? Mình khổ thôi. Mình cứ ngứa mắt là mình cứ phải gãi sút gãi tét cả mắt ra mà vẫn không hết ngứa, vì mình cứ làm gì được nó đâu. Nó đẹp thì nó vẫn đẹp, nó giỏi thì nó vẫn giỏi. Có phải anh ngứa mắt mà nó hết giỏi không? Có phải anh ngứa mắt mà nó hết hay không? Có phải anh ngứa mắt rồi người ta đến với anh, người ta không đến với nó hay không? Thấy chưa? Cho nên tôi bảo chẳng dại gì ngứa mắt. Nếu mà thấy nó ngứa mắt thì làm gì? Càng gãi càng tuét mắt ra đó, ngứa mắt thì làm gì? Anh suy nghĩ giùm tôi coi. Thấy nó hát hay hơn mình, thấy nó giảng hay hơn mình, thấy nó thu hút người khác hơn mình, ngứa mắt lắm bây giờ làm gì? Hả? Thì nhắm mắt lại chứ làm gì? Suy nghĩ gì ghê, tưởng tôi làm gì? Rồi cái chiêu trò gì ghê lắm. Nhắm mắt lại như là không nghe, như là không thấy, khỏe không? Chuyện mình làm, chuyện họ làm. Thế thôi. Muốn khỏi ngứa mắt thì nhắm mắt lại. Nó làm gì đó, tôi đâu có biết. Nó hát gì đó, ai biết đâu. Người ta đến với nó nhiều lắm, tôi đâu thấy gì đâu. Tại tôi nhắm mắt lại rồi. Cảm ơn, nhắm mắt lại dùng đi. Càng mà nó khổ, càng tức lại khoái, càng mở mắt. Càng ngứa mắt thì càng mở to. Coi coi, nó làm sao? Coi coi, nó bị bắt rồi, được bao nhiêu rồi? Nó khám nhà Mỹ, nhà nó có bao nhiêu hột kim cương, có bao nhiêu là ký sổ đỏ? Coi, hứa cả mắt. Có người ta tự làm khổ mình. Khi mình cứ ngứa mắt vì chuyện của người khác, vì họ hơn mình, họ khác mình, họ lội ngược dòng. Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau. Sách Khôn Ngoan bài đọc 1. Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau. Ta hãy gài bẫy tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta. Người công chính làm vướng chân mình, tức là làm ngứa mắt mình chứ làm thôi đâu có giăng cái dây để mà anh vấp đâu mà bỏ nó là vướng chân anh. Nhưng mà tại vì cái cách sống á của người ta đó, vì nó làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Đó, nó nói lên những cái điều sai, nói những cái điều không đúng, nói lên những cái điều mà mình làm không phải. Những người công chính thấy chuyện bất bình phải nói, biết rằng có thể mình bị hại, nhưng phải nói sự thật. Sự thật giải phóng con người mà. Nếu mà theo khôn ngoan người đời, anh có nói không? Khôn ngoan người đời có nói không? ngu gì nói, cứ khen, nó làm sai cũng cứ vỗ tay, mất mát gì, có khi nó cho cục kẹo. Nó nói chẳng đúng gì cả mà nó cứ bấm like, rồi cứ vỗ tay ầm ầm vào, chốc về phát cho mỗi người 500.000, ngu gì không vỗ tay, ngu gì không like, không ngu gì không bấm vào nhiều người lượt người theo dõi. Thương người ta như vậy. Và cái người kia thì cứ phấn khởi hơn, nó cứ nâng mình lên, mình cứ bay bổng trên mây vậy, vu, biết bao giờ rớt bịch, rớt cái ầm. Không biết. Nhưng mà người công chính không làm như thế. Người công chính không nói thì thôi, mà nói thì phải nói sự thật. Đã không nói thì thôi, mà nói thì phải nói sự thật, chứ không nói để lấy lòng, chứ không nói để làm vừa lòng, không nói để làm hài lòng. Không. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, như nhé, nó không có chê trách, nhưng mà cái cách sống của nó làm cho mình như là cảm thấy có tật giật mình. Cảm thấy có tật giật mình. Mình thì cứ lên loa mà chửi ầm ầm, nó cứ im lặng, nhẫn nhục, không một tiếng chửi lại. Làm cho mình cảm thấy như là nó như luôn chê trách tâm tưởng của mình. Thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Vì nó sống thật chẳng giống ai. Lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó không ham tiền, nó không ham danh, nó không ham lợi, nó cũng chẳng háo sắc. Vậy nghĩa là làm sao? Lối sống gì đâu mà lập dị. Nó cư xử chẳng giống ai cả. Mắt đền mắt, răng đền răng. Đây thì lên mạng chửi nó cũng im lặng, nó không nói gì. Rồi đưa cả bao nhiêu hình ảnh mình mạo lên, nó cũng im luôn. Rồi bao nhiêu việc tốt của nó mình luộc hết lại, mình thọc gậy bánh xe, mình chẻ sợi tóc làm tư để mình chê, mình trách nó. Nó cũng như câm như điếc, mà nó không có biến khỏi mặt đất này. Nó cứ còn, cứ thấy còn tên nó, cứ thấy cái mặt của nó là mình chịu không được. Nó sống không giống ai thật. Lúc cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Người ta đến, người ta đưa tiền cho nó cũng chẳng cần. Người ta đến, người ta bảo là cho tiền nó để, chỉ cần ghi cái tên người ta vào đó thôi, nó cũng không chịu. Kỳ, cái thằng này kỳ thật, sống kỳ thật. Rồi người ta rủ nó đi ăn, đi nhậu, nó cũng không chịu đi. Rồi lễ sinh nhật bổn mạng, người ta đem quà cáp đến mừng nó cũng chẳng lấy. Người ta cho nó cái gì, cái đi cho người nghèo, cái thằng ngu thật đi chứ. Suốt ngày nó cứ lại nhảy lòng thương xót, khủng quá đi. Nên cứ nghe cái giọng nó là chịu không nổi rồi. Cứ nhìn cái mặt nó là phát điên lên rồi. Tưởng đâu nó chết rồi, tưởng là dập như vậy thì nó không ngóc đầu lên được. Ai ngờ nó cứ có ta đây. Nó lại vẫn sống. Nó còn cười nữa chứ. Nó còn trẻ ra, nó còn khỏe hơn hay sao á. Ủa, nó vẫn còn sống à? Còn. Nó còn giảng không? Còn. Nó còn nói về lòng thương xót Chúa không? Nó còn nói say sưa hơn nữa kìa. Vậy thì phải dập nó thôi. Đúng là khùng. Nó coi ta như bọn lọc lừa. Tránh đường ta đi, tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may hậu vận của những người công chính. Nó bảo rằng ai tin vào lòng thương xót Chúa thì Chúa không hề bỏ. Nó bảo rằng là phúc cho ai biết xót thương người được Chúa xót thương. Chẳng có thương biết xót gì trên cuộc đời này hết đấy. Cuộc đời này mạnh được yếu thua, có đúng thế không? Ma quỷ nó nói với Faustina này, mày đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa thì mày được yên thân. Mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi là được rồi. Là mày được yên. mày khùng vậy, mày lập dị vậy, mày cứ lại nhảy, mày nói với lòng thương xót Chúa là sao, con cái con khùng này, con điên này. Rồi lúc mà khi mà Foster nói về lòng thương xót Chúa, rồi bao nhiêu người theo, bao nhiêu người quay trở lại, thì nó gầm rú lên, cái đồ khốn kiếp, mày và bè lũ của mày cứ nói về lòng thương xót bao nhiêu là tao mất hết các linh hồn bấy nhiêu, cho nên mày phải chết. Nó làm cho Foster trăm cây nghìn đắng, khổ sở tư bề. Bề trên hiểu lầm, chị em nghi ngờ, người khác thì cho là giả điên, giả khờ và quỷ ám, quỷ nhập tâm thần. Đấy, ta hay coi những lời nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó như thế nào. Nếu nó thách thức ma quỷ, kẻ vô đạo, những phường chống đối lòng thương xót Chúa, nói nếu tin công chính là con Thiên Chúa, hẳn Chúa sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Rồi bắt đầu nó ra tay đây, bắt đầu ra tay đây, ta hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao, ta thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào, coi mình nhẫn nhục đến mức nào. Chúa nói với Faustina rằng là nhẫn nhục và nhẫn nhục. Nhẫn nhục là thành công. Dù bên ngoài nhìn có vẻ như thất bại, nhưng cái thành công ấy là thành công đến sau, có khi không ai thấy được. Và mình thắng, không phải thắng người ta, nhưng mà thắng chính bản thân mình. Cho nên người ta hành hạ mình, người ta kết án mình, người ta hạ nhục mình để coi mình hiền hòa và nhẫn nhục thế nào. Cứ lặng thinh, chẳng chống đối, chẳng biện minh, chẳng phân bua, cũng không bào chữa. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Chúa nói Faustina đừng bận tâm vào lời thị phi của thiên hạ. Cứ để cho họ mặc tình họ nói, cứ để họ mặc tình đối xử với con thế nào, cứ để cho họ. Còn con, nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Ta ở với con, không ai làm hại con được nếu ta không cho phép. Nhưng mà ta cho phép nó hạ nhục và tấn công con để con chứng minh cho họ con nhẫn nhục và hiền lành như thế nào. Rồi nó chưa tha, nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Họ cũng thách thức Chúa Giêsu, nếu ông là con Thiên Chúa thì lao mình xuống đi, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông gỡ ông khỏi thập giá đi, ông cứu ông đi rồi cứu chúng tôi đi. Chúng suy tính như vậy là sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Vì ác độc mà ra mù quáng. Khi lòng dạ chúng ta, thưa anh chị em và các bạn, lòng dạ của mình mà có sự ghen tị, ghen tức, ghen tị, ghen tức thì làm cho đầu óc ta mù quáng và ta làm những điều gian ác. Cái sự ghen tức, ghen tị nó làm cho mình không còn sáng suốt nữa, làm cho đầu óc mình ra mù quáng, chỉ nhìn thấy trước mắt mình là cái thằng nó hơn mình, cái con nó hơn mình, cứ nhìn thấy nó là chịu không nổi rồi. Cứ nhìn thấy mặt nó thôi là chịu không nổi rồi. Vì như thế cho nên là mình đâm ra mù quáng, mắt không còn sáng nữa, tâm tâm tối, bị bởi vì lòng trí mình độc ác. Tâm mình độc ác thì trí mình tâm tối, hai cái đó. Tâm mà ác thì trí nó tối, tâm trong sáng. Tâm mà lành, tâm thiện thì cái đầu óc mình nó trong sáng rõ ràng, thấy rõ đúng sai phải trái trắng đen. Còn khi mà ghen tức rồi đó, thì chỉ còn thấy bóng tối thôi, chỉ còn thấy rằng cái mặt của nó đen là bên trong nó cũng đen, tâm trí nó cũng đen, ai biết được bên trong nó như thế nào. Nhưng mà vì mình đã ghen tức rồi thì chỉ thấy cái xấu thôi. Faustina bảo đau khổ. Một trong những đau khổ nhất là cái thiện chí của mình bị bóp méo và hiểu lầm. Biết bao nhiêu điều tốt đẹp mình làm đều bị họ cắt nghĩa xấu hết. Và con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa của chúng ta, thưa anh chị em, là con đường đó. Con đường mà bị biết bao nhiêu kẻ gian ác là tay sai của ma quỷ. Nó thấy ngứa mắt lắm. Nó thấy không chấp nhận nổi cái lối sống lập dị này. Lối sống của những con người mà chỉ biết xót thương và thể hiện lòng xót thương, chứ không hề gian ác, gian tham, không hề mưu mô tính toán. Chúng suy tính như vậy là sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Nhớ, người thánh thiện thì sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Nào, anh chị em lựa chọn đi, chấp nhận thua thiệt, nhục nhã để mà trở thành tinh tuyền trước mặt Chúa để được ân thưởng, trở thành người thánh thiện trước mặt Chúa để được thưởng công. Anh chị em mình đang bước đi trong thương xót. Con đường mà chúng ta đang bước đi là con đường đầy chông gai, đầy kẻ thù, đầy những mưu mô cạm bẫy. Cho nên cần phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm để thấy đâu là cái bẫy, đâu là hòm chông. Những người mà đến với Đức Giê-xu ngày hôm nay vì sự ghen tức, ghen tị như thế, cho nên họ mờ mắt. Họ chỉ đi tìm mà giết Chúa mà thôi. Họ đi tìm bắt Chúa mà thôi. Rồi sao thưa anh chị em và các bạn, họ có làm được điều đó không? Không, vì giờ của Chúa chưa đến. Chúa nói với thánh nữ Faustina, đừng sợ những chống đối, đừng sợ những kẻ thù, vì ta cho phép nó làm đến mức độ nào thì nó mới được làm đến mức độ đó mà thôi. Chứ không phải là ngoài tầm kiểm soát của ta. Ta cho nó thử thách con để coi con có tín thác vào Chúa hay không. Ta cho nó thử thách con để coi con có nhẫn nhục, có khiêm nhường, có học được ta bài học hiền lành và khiêm nhường hay không. Nhưng hãy an tâm, ta vẫn ở cùng con, nó không làm gì được con đâu nếu con chọn niềm tín thác vào Chúa. Những kẻ thù của Chúa cũng không thể làm gì được Chúa nếu Chúa không cho phép, nếu giờ của Chúa chưa đến. Cho nên gặp những khó khăn, những thử thách, thưa anh chị em, vẫn cứ bước đi trong thương xót. Bước chậm cũng được, bước nhanh cũng được, miễn là phải bước. Xin Chúa cho mỗi người chúng con chấp nhận những ê chề, nhục nhã, khó khăn, thử thách khi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, vì biết rằng người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng.